Vấn đề quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tháng 11 này là hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra hôm nay theo hình thức trực tuyến. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gồm 6 nước thành viên là Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp không ít thách thức, hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ là nơi để các thành viên gặp gỡ, trao đổi hợp tác, mà còn là cơ hội nâng cao vị thế của tổ chức này trong khu vực và trên thế giới. Để tìm hiểu rõ hơn về nỗ lực hợp tác và vai trò của SCO, biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tú thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nga và phóng viên Bích Thuận thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc.
Vâng, trước tiên xin kết nối với chị Anh Tú ở đầu cầu nước Nga. Hội nghị thượng đỉnh SCO lần này thì diễn ra trong bối cảnh nổi lên các thách thức toàn cầu như là đại dịch COVID-19, sự suy giảm về kinh tế cũng như là các mâu thuẫn giữa một số quốc gia trong khu vực. Thưa chị Anh Tú, những vấn đề nóng này thì dự kiến được đề cập ra sao trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh SCO lần này ạ?
Chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị và các bạn. Theo thông báo của Điện Kremlin, thì hôm nay phiên họp của Hội đồng những người đứng đầu các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gọi tắt là SCO, sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Putin. Các đại biểu tham dự dự kiến sẽ thảo luận về hiện trạng và triển vọng phát triển hợp tác trong SCO, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề nóng của chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Sau cuộc họp thì tuyên bố Moscow và một số văn kiện khác sẽ được thông qua. Hội nghị thượng đỉnh sẽ hoàn thành vai trò chủ tịch của Liên bang Nga trong SCO trong các năm 2019-2020. Trước đó, phát biểu tại hội nghị trực tuyến với các bộ trưởng ngoại giao của các nước SCO diễn ra hồi tháng 9, thì Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, phiên làm chủ tịch của Nga đã cố gắng làm mọi cách để SCO hoạt động mà không bị chậm lại và hiệu quả. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh phát triển bền vững ở khu vực châu Âu. Tổng thống Putin khẳng định, trên thực tế thì SCO đã chứng tỏ khả năng phản ứng nhanh chóng với những thách thức cấp bách mới đang nổi lên. Các nước đang nỗ lực phối hợp để khắc phục những hậu quả chính trị, thương mại, kinh tế và xã hội do sự lây lan của COVID-19. Theo lời của người đứng đầu nước Nga, thì tình hình an ninh ở Âu Á và các khu vực lân cận vẫn cần sự quan tâm đặc biệt của SCO. Do đó, vẫn cần phải làm nhiều việc để mở rộng sự tương tác của các nước SCO trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, cơ sở hạ tầng giao thông và hậu cần thống nhất, chuyển đổi sang tiền tệ quốc gia trong các thanh toán chung.
Vâng, SCO được hình thành theo sáng kiến của Trung Quốc với nhiệm vụ ban đầu đó là giải quyết những vấn đề biên giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan hay là Tajikistan. Là một quốc gia đóng vai trò sáng lập diễn đàn này, thưa chị Bích Thuận, Trung Quốc có những kỳ vọng gì về hội nghị thượng đỉnh năm nay ạ?
Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 20, được nước này đánh giá là một sự kiện mang ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc tham dự hoạt động cấp cao đa phương sau Hội nghị Trung ương năm khóa 19. Hơn nữa, đây cũng là hoạt động ngoại giao đa phương lớn mà nước này hướng đến tại khu vực Á-Âu trong năm nay. Tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết là nước này mong muốn, thông qua hội nghị lần này, tăng cường ý thức về cộng đồng chung vận mệnh trong các nước thành viên, tạo sự đồng thuận mới về hợp tác, hình thành các biện pháp hợp tác mới nhằm đem lại động lực mạnh mẽ cho sự phát triển và thịnh vượng chung của SCO. Bắc Kinh cũng mong muốn là các quốc gia thành viên tuân thủ nguyên tắc hợp tác bao trùm, mở cửa, kiên trì chủ nghĩa đa phương, kiên định trong bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế, góp phần xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới và cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại. Nói một cách khác thì là trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều biến động với hàng loạt các nhân tố bất ổn và không xác định, quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và một số quốc gia phương Tây đang căng thẳng như hiện nay, thì Bắc Kinh muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên SCO nhằm thúc đẩy sự thống nhất trong cách tiếp cận của các quốc gia này đối với các ưu tiên hợp tác trên các lĩnh vực như là chính trị, an ninh, kinh tế và nhân văn, cũng như là trong việc thực hiện chiến lược phát triển của SCO đến năm 2025, đồng thời là giúp kết nối sâu hơn nữa sáng kiến vành đai và con đường với các sáng kiến hợp tác khu vực khác.
Xin cảm ơn chị Bích Thuận. Trong những năm qua thì SCO ngày càng thể hiện là không gian chiến lược đối trọng với những cái ảnh hưởng của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực địa chiến lược này. Vậy thưa chị Anh Tú, giới quan sát khu vực nói gì về chiến lược này của SCO trong cái bối cảnh hiện nay?
Về vấn đề này thì cựu đại sứ Ấn Độ tại Kyrgyzstan, chuyên gia chính sách đối ngoại Phunchok Stodan cho rằng Nga và Trung Quốc đang sử dụng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải làm nền tảng chống lại phương Tây, vì nó do Nga và Trung Quốc đứng đầu. Theo ông thì trong các tuyên bố của các thành viên của tổ chức đưa ra tại các cuộc họp trước thì điều này không được công khai, nhưng rõ ràng là tất cả các bước đang được thực hiện để đối trọng với sự bá quyền của Mỹ. Còn nhà khoa học chính trị người Pakistan Jamir Ahmed Awan cho rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu đang cố gắng thống trị và ảnh hưởng đến khu vực về mặt chính trị. Có chiến tranh và xung đột ở Trung Đông, Iraq và Libya, Afghanistan. Xem xét tất cả những trường hợp này thì cần có một loại liên minh thống nhất các quốc gia trong khu vực. Và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đúng là một liên minh hợp nhất lợi ích của các quốc gia trong khu vực về an ninh và kinh tế. Nhiều chuyên gia trong khu vực đều tin tưởng vào tương lai của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ngày càng nhiều nước nộp đơn xin gia nhập, chứng tỏ vai trò uy tín của tổ chức này ngày càng tăng. Hôm qua thì phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Bakhtir Khakimov, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về các vấn đề của SCO cho biết, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vẫn cam kết mở rộng hơn nữa. Ông nhấn mạnh rằng nếu chúng ta nói về SCO ngày nay thì nó chiếm gần 60% lãnh thổ của toàn lục địa Á-Âu, khoảng 45% dân số của toàn cầu. Đây là một tổ chức hùng mạnh, tự tin chiếm lĩnh vị trí thích hợp của mình trong hệ thống quan hệ quốc tế.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Anh Tú và phóng viên Bích Thuận với những thông tin vừa rồi.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục Vấn đề Quốc tế đề cập về hội nghị thượng đỉnh SCO hợp tác đa phương trong bối cảnh mới.